This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Kim. Hôm nay là thứ tư rồi, anh Dũng Kim khỏe không?
Dũng Kim vẫn bình thường, cảm ơn Tiến Dũng. Còn hôm nay là mùng 7 Tết, người ta nói còn Tết là còn mùng. Tháng Giêng là tháng ăn chơi, Tiến Dũng còn Tết không?
Wow! Thật sự ngày nào cũng là ngày Tết, quý vị. Chúng ta vui là Tết, mà cái ngày Tết chúng ta buồn thì chúng ta sẽ không thấy Tết. Nhưng mà Tiến Dũng tin là quý vị chúng đang vui đúng không? Đang vui, hy vọng là quý vị vui và sẽ vui hơn trong những ngày sắp tới nữa. Sáng ngày hôm nay thì tình hình kinh tế thì nó cũng không có gì ghê gớm lắm. Sáng nay nó màu đỏ nhưng màu xanh trở lại, như cũng nói sáng hôm nay thì có màu đỏ này nó vô căn cứ lắm, tại vì thị trường khoán nó dựa lên cái tariff như vậy thì không có đúng. Tại vì sáng nay những cái report đưa ra thì mình nghĩ rằng nó không có phải là con số màu đỏ. Nasdaq sáng hôm nay mở cửa thì giảm 100 mấy chục điểm, bây giờ còn là 85 điểm, và trong khi đó thì S&P 500 màu đỏ thì bây giờ lại là một xanh lại đến tuyệt. Trước khi mà gửi đến những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng xin mời vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay khi mà mở cửa thì Dow Jones màu đỏ thì bây giờ lại lên là màu xanh, lên 16 điểm, 44.572 điểm. S&P 500 thì giảm 88 điểm, từ 127 điểm xuống còn 88 điểm, 19.563 điểm. S&P 500 thì màu xanh, bây giờ là màu đỏ, giảm 10 điểm, 6.027 điểm. Dầu thô giảm 1 đồng 02 xu, 71 đồng 68 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì lên 23 đồng 20 xu, hiện tại là 2.899 đồng. Cái số 3.000 chắc chắn từ điểm chiều sẽ hơn, quý vị, lên 23 đồng 20 xu. Và lãi suất 15 năm hiện tại bây giờ là 6.31, 30 năm là 7%. Lãi suất thì cũng không lên không xuống lắm. Vàng thì mua vào là 88 triệu ở Việt Nam và bán ra là 91 triệu cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua, ông cựu bộ trưởng về thương mại, chúng ta cũng biết là ông Wilbur Ross, ông này là rất là giỏi, quý vị. Sau khi mà có một cái cuộc phỏng vấn đặc biệt, tức là special interview cho với cái ông này, thì họ hỏi rằng trong cái bối cảnh mà Hoa Kỳ đánh thuế, trong lúc mà bị inflation, lạm phát, cái tàn cuộc để lại, mà Hoa Kỳ lại giống như đổ dầu vào lửa, đánh thuế như vậy thì có bị ảnh hưởng hay không? Thì ông nói rằng cái tariff đó thì quý vị cũng biết rồi, không phải là lần đầu tiên. Đã nhiều cả trăm năm nay rồi, tức là Hoa Kỳ thường thường có một cái cuộc chiến thương mại. Thời kỳ Nga cũng vậy, là chiến tranh lạnh rồi thương mại vân vân. Một là chiến tranh bằng vũ khí, hai là chiến tranh về thương mại. Thì cuộc chiến thương mại này nó đã nhiều lần xảy ra rồi, nhưng mà đôi khi ông nói rằng Hoa Kỳ có lúc ngủ mê, tức là sẽ bị những quốc gia khác nó gọi là manipulate, tức là chúng tôi sẽ lợi dụng những cái sơ hở thì chúng tôi sẽ bắt đầu làm mưa làm gió. Thì đây là cũng những lúc mà Hoa Kỳ phải nên tái cơ cấu lại cái system của mình. Và ông nói những quốc gia mà có quan điểm rằng trả đũa lại đó, thì họ, ông dùng cái từ là was wrong, they are were wrong, then they will be wrong again. Tức là khi mà những quốc gia như là Mỹ Tây Cơ, hoặc là Trung Quốc, hoặc là Canada, họ đã sai thì Hoa Kỳ mới đánh thuế họ, đúng không? Vì anh đã, những thời gian qua anh đã lợi dụng chúng tôi nhiều, bây giờ chúng tôi phải sửa đổi lại. Tức là anh đã sai từ lúc đầu, thì bây giờ chúng tôi sửa đổi lại. Nhưng mà ngược lại, họ không hợp tác mà họ lại đánh thuế ngược lại Hoa Kỳ, thì ông dùng cái từ là họ đã sai lúc đầu, bây giờ họ làm vậy họ còn sai nữa. Lý do tại sao? Tại vì tất cả những quốc gia mà ông nói như là Canada, Mỹ Tây Cơ, Trung Quốc là ba cái đối tác rất cần Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ là một cái thị trường rất mạnh, gần như nhất thế giới. Trung Quốc không tiêu thụ hàng hóa sang bằng Hoa Kỳ. Trung Quốc tiêu thụ hàng hóa, chẳng hạn như nhu cầu về ăn uống. Trung Quốc 1 tỷ mấy dân cần ăn, cần uống, thì họ phải mua đồ ăn nhiều, chứ họ không có tiêu xài nhiều. Chẳng hạn như về, nói về những cái sản phẩm mắc tiền, thì Trung Quốc cũng gửi, nhưng mà đó về tỷ lệ đó, thì Trung Quốc không bằng Hoa Kỳ. Không bằng Hoa Kỳ, như vậy. Nói về số người tỷ phú và triệu phú, thì Hoa Kỳ vẫn vượt xa Trung Quốc. Nên ông nói rằng như vậy thì rõ ràng là nếu mà đấu đầu lại với Hoa Kỳ thì đã sai, càng sai hơn, quý vị. Quý vị nhớ là một điều như thế này, ông cũng nói thêm là Hoa Kỳ có rất nhiều đối tác khác nhau, không phải những ba quốc gia đó. Tại vì bây giờ dùng thí dụ việc hiểu nha. Thí dụ có hai ngôi chợ. Ok, thí dụ có hai ngôi chợ là một cái Walmart và một cái ngôi chợ nhỏ mà chúng ta có thể hiểu là Kroger đi. Ok. Thí dụ đi vào Walmart, Dũng có thể mua được 100 cái ly một lần đem về. Nhưng mà một ngày nào đó Walmart không có bán cái ly đó nữa. Thí dụ qua bên Kroger, Kroger nói chúng tôi không có đủ 100 cái, chúng tôi có 10 cái được không? Thì Dũng phải đi 10 ngôi chợ mới đủ 100 cái. Thì nó giống như vậy. Thí dụ qua bên Canada, Dũng mua củi gỗ gì đi, mua một lần là đem ra hết, bây giờ không có. Dũng có thể đi qua bên Lào, qua bên Campuchia, qua bên Việt Nam mua gỗ. No problem, ngay cả thiết bị cũng có gỗ nữa. Chúng ta, Hoa Kỳ không muốn mua nhiều chỗ. Hoa Kỳ muốn một chỗ, chẳng hạn Trung Quốc. À, anh có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của Hoa Kỳ, đúng không? Anh có thể làm được nhân công bao nhiêu, phải không? Tôi nhờ anh, thay vì tôi phải nhờ về gia công ở Việt Nam này, gia công ở Lào này, Thái Lan nè, Ecuador nè, hay là về Paradise nè. Bây giờ tôi nhờ Trung Quốc, anh một lần một, tôi không đi đập dọn. Đó là cái lý do như vậy. Nên ông nói rằng, nếu trường hợp như chúng ta không mua được avocado, Colombia sẵn sàng đưa qua, Peru sẵn sàng đưa qua, Dominican Republic sẵn sàng đưa qua, tức là ba quốc gia này sẵn sàng ship qua cho anh nhiều chỗ thôi, nhưng mà không thể mua chỗ. Thì hiểu rồi đó chưa, đúng không? Nhưng xin nói thế này, trong ví dụ có một câu chuyện mà trước khi câu chuyện này nói nè, trong thời điểm 4 năm vừa rồi, chúng ta thấy xăng lên, insurance lên, điện lên, gas lên, nước lên, internet lên, everything lên, uncontrollable, tức là chúng ta không có kiểm soát được luôn. Vì đồng ý không? Đến hiện tại bây giờ giá cả vẫn trên 3.8%, 3.8% inflation. Nước Mỹ rất hay, họ control giá cả ở nước ngoài để ổn định giá cả trong nước. Thế nhạc như bây giờ, ví dụ nè, họ mua xăng vào, xăng ở ngoài nó bán vô là 2.5 đồng một gallon. Thí dụ bị hiểu này, dễ hiểu nha. Hoa Kỳ nói rằng 2.5 đồng, nhưng mà quốc gia này chỉ mua 2 đồng thôi, vì cái giá nó 2 đồng mới đúng. Thì Hoa Kỳ làm cách nào hút dầu của mình ra để đắp vô, đưa ra thị trường đúng 2 đồng, tức là Hoa Kỳ sẵn sàng bù lỗ cho người dân. Vì hiểu điều đó không? Tức là Hoa Kỳ sẵn sàng giúp để match up cái price, làm sao inflation 2%. Đó là nhiệm vụ của Hoa Kỳ, nhiệm vụ của những người bộ trưởng thương mại. Ok? Và cái điều đó, tiện nhắc quý vị nhớ 4 năm vừa rồi, xăng từ 2.04 đồng lên 5.06 đồng, natural gas, tức là điện, gas mà nấu ăn ở nhà đó, lên 35%, rồi điện từ 7 cent lên đến 13 cent, thậm chí lên 18 cent. Tất cả bảo hiểm từ nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm về y tế, everything lên 22.6%. Không control được. Nước Mỹ không control được. Bây giờ thời điểm phải sửa đổi lại để giúp cho người Mỹ giảm bớt inflation. Cái câu chuyện thằng Bob là như thế này. Trong câu chuyện này, quý vị là thằng Bob hay không phải là thằng Bob, thì chúng ta qua câu chuyện này, quý vị mới biết. Và tí dụng hy vọng rằng chúng ta không thấy hình ảnh thằng Bob, mình là thằng Bob trong câu chuyện này. Cái một ngày đẹp trời, phú ông đi vòng vòng, và phú ông nói rằng đến thằng Bob, tôi sẽ giúp cho chú Bob đi mua đồ, giá cả sẽ giảm xuống cho chú. Trong những năm tháng vừa qua, chú mua đồ mắc quá, tôi sẽ giảm giá cho chú. Trong 4 năm vừa rồi, giá cả tăng, thằng Bờm không lên tiếng. Thằng Bờm không lên tiếng, ok? Nhưng mà thấy tội nghiệp, ông chủ mới đến nói như vậy. Ông chủ nói rằng xăng tôi sẽ giảm xuống còn 2.04 đồng, thay vì hiện tại là 5.06 đồng. Ga nấu ở nhà giảm xuống 35%. Điện từ 13-18 xu cho 1 cent, tôi giảm 18 xu cho 1 kW, tôi giảm xuống còn 7 cent. Tất cả bảo hiểm sẽ quay lại lại con số dưới 22.6%. Hiện tại bây giờ nó lên như vậy. Thằng Bơm nghe giống như là nhưng mà ông Phú ông mới nói thế như thế này. Nhưng anh phải chịu một cái giá phải trả là bơ sẽ lên 15 xu một cái, xoài lên 18 xu, xà lách lên 7 xu. Nghe đến câu ba cái từ này, trứng có thể lên khoảng 15 xu cho một chục trứng. Thằng Bơm ngồi xuống chảy cái chân ra ống sùm hết. Không được, những cái này xuống không được. Cái kia lên giữ yên đi, không sao hết, tôi sống mấy năm đó rồi, ok. Nhưng mà trứng, xoài, xà lách, bơ không được xuống. Vậy thì ra. Đó là câu chuyện thằng Bơm. Hy vọng rằng quý vị nhìn vào câu chuyện này, mình khỏi thằng Bơm, ok. Và thì cái tiếp thì liên quan đến Ecuador. Ngày hôm qua cái quý vị phải nói rằng cái câu này, cái tuyên bố của ông tổng thống Ecuador, ông Daniel này, ông nói rằng từ nay trở đi, bắt đầu từ ngày hôm nay, cái tuyên bố này của tôi, những sản phẩm từ Mỹ Tây Cơ đi vào Hoa Kỳ, xin lỗi, đi vào Ecuador sẽ chịu cái thuế là 27%. Đừng có nói là chính phủ Hoa Kỳ giật dây nha. Ông này tự động nói, tại vì thời gian vừa rồi Mexico đã manipulate Ecuador, đã ship hàng vào, và Ecuador có những sản phẩm Ecuador phải bán không được. Họ đã bị tụi đánh thuế. Tức là ông tổng thống Daniel này, ông học được một cái bài học gì ở Hoa Kỳ. Ông thấy rằng nếu không cẩn thận thì Ecuador một ngày nào đó sẽ lệ thuộc vào những quốc gia khác, là một trong những quốc gia đó là Mexico. Và ông đã đánh thuế lên. Bởi vì biết rằng ngày hôm qua thì thấy có câu chuyện rất là hay, khi mà có một cái cuộc phỏng vấn của ông về bộ trưởng của bộ trưởng quốc phòng. Ông chúng ta biết là ông này thì ông Peter Hedges, ông này rất là dữ dằn quý vị. Thì ông nói rằng Mỹ Tây Cơ chúng tôi không có gì mà khó khăn quý vị hết. Quý vị chỉ cần đưa lính qua bảo vệ biên giới của Hoa Kỳ, chống những kẻ tội phạm cartel MSD vào Hoa Kỳ để làm hại người dân Hoa Kỳ. That's it. That's all we ask. Và ông nói rằng tất cả những cái option của Hoa Kỳ đã on the table. Ok. Tức là không phải riêng về cái chuyện mà Hoa Kỳ gọi là đánh thuế không. Nhưng mà Hoa Kỳ có thể dùng vũ lực nếu trường hợp này không được đáp ứng. Hoa Kỳ có thể dùng quân lực đánh vào những trọng tâm của băng đảng cartel MS. Wow, they say it, they do it. Ví dụ chờ xem khi mà dẹp được cái đám này thì mới là Hoa Kỳ mà ổn định được cái thuyền. Bản tin cuối cùng của sáng hôm nay, bản tin này cũng hấp dẫn nha. Hỏi cuối cùng là Trump. Ngày hôm qua bị biết rằng Trump đã tuyên bố rằng ông quốc gia Hoa Kỳ sẽ take over cái dãy Gaza. Không kỳ vậy, Hoa Kỳ sẽ qua được. Quý vị, tôi xin nói câu chuyện về lịch sử như thế này. Quý vị là có kinh thánh á, về bên Công giáo hay Tin lành như vậy, chứ mở ra từ sáng tới ký dài kéo dài cho đến hết Khải Huyền, chưa bao giờ mà dân Palestine và dân Do Thái yên ổn. Quý vị, họ đánh nhau liên tục hàng ngàn năm nay rồi, đánh nhau liên tục từ ông Samson, từ ông David, đánh chỗ là từ lưa hết, đến ngày hôm nay cũng vậy. Cuộc chiến này không bao giờ tàn, nhưng mà ông Trump nói là chúng tôi sẽ mua lại, we will own it, mua lại cái Gaza này, đặt một cái cơ sở thương mại, develop, mà không biết develop cái gì, ở đó một cái đường dài cắt ngang luôn. 2 triệu người dân đang sống ở đây, anh muốn đi bên nào anh đi tùy anh. Hoa Kỳ sẽ take over, và khi mà take over như vậy đó thì cái cơ hội rất cao là hai quốc gia này sẽ không đánh nhau nữa, Palestine và Do Thái không đánh nhau nữa. Và cái điều này thì em hy vọng rằng giúp được cái cuộc chiến đổ máu này hàng ngàn năm xảy ra. Cái tụi vị, bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, Timu và Shein bắt đầu. Cái tụi vị, chúng ta biết là Timu và Shein có những cái bao thơ mà họ để là mắc ship từ China đến quý vị, nhưng mà cứ đi vài ngày thôi vì họ có bao thơ thẳng bên đây rồi. Và quý vị biết là ngày hôm nay, bắt đầu từ ngày hôm nay, USPS, những cái cơ quan shipping hay là những cơ quan về service, về đưa thư đó, không nhận hàng từ Trung Quốc, Hồng Kông đi vào Mỹ. Wow! Nhưng với điều kiện, phải với điều kiện, với cái những cái thơ sau đây mới được. Lá thơ bình thường, những envelope gọi là black envelope, tức là có thơ đó, dạng như thời bảo lãnh vợ chồng con cái gì đó, là ok hết. Còn những ngoài cái ra, những cái kiện hàng mà trước đây thời kỳ ông Biden đó, là ship sùm hết dưới 800 đồng là đục vào Mỹ hết. Bây giờ ngừng tất cả. Nên quý vị nào mua đồ của Shein và Temu đó, nên nhớ là mặt hàng đó có ship đến vị hay không nha. Tại vì những cái bao của họ, họ nói là chúng tôi sẽ ship cái này từ Trung Quốc, Hồng Kông đến quý vị. Bây giờ họ không nhận nữa thì sao ship? Nếu mà họ ship từ bên đây đó, thì họ cũng để là từ China hay là từ Bắc Kinh hay là từ Đại Bắc gì đó, whatever. Đi qua thì chắc chắn là USPS sẽ không nhận. Ê, cái package này là từ Hồng Kông, họ reject. Nên quý vị mua đồ của Temu hay là Shein thì chúng ta nên check là cái shipping có được không. Tôi chưa coi gì đâu, coi cho những biết và comment cho những biết là vì có mua đồ được hay không, hay họ đã ngưng lại cái website, họ đang ngưng lại rồi, chỉ chờ xem như thế nào. Xin được lại Dũng Nghiêm.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin hay của ngày hôm nay. Thì với những cái việc mà Tổng thống Trump làm trong thời gian qua rất là nhiều và rất là nhanh, cho nên mong rằng quý vị đợi thêm một thời gian nữa để xem những cái kết quả, những cái mà Tổng thống Trump làm cho đất nước Hoa Kỳ này nó sẽ tốt đẹp như thế nào. Cảm ơn Tiến Dũng và chúc Tiến Dũng cũng như quý khán giả có một ngày còn lại mọi sự bình an. Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.